Đấy là trả câu hỏi à, là yết ma cần có bốn yếu tố, vậy khi trao chánh pháp giữa hai bộ thì mới chỉ có cương giới, là tất nhiên hai bộ này cùng một cương giới của tăng chứ đâu ngoài cái cương giới đó, ha, thành cương giới của ni và cương giới của tăng nó riêng. Câu này chưa có trúng lắm nha. Ha, thì là dầu tăng hay ni, một bộ hai bộ không được làm yết ma nơi không có cương giới, mà đây là bên ni dẫn qua bên tăng cương giới của bên tăng, mà Đức Phật cho phép trong cái bát kinh pháp là khi mà truyền chánh pháp như vậy giữa hai bộ tăng cùng một cương giới. Nha, thì bây giờ cái này là mình cùng cương giới của tăng nữa thì nó này đúng pháp chứ đâu có sai. Là câu hỏi là yết ma thì cần bốn yếu tố, là coi như là nhân pháp sự và xứ, xứ đó là cái cương giới đó. Vậy khi trao chánh pháp giữa hai bộ thì mới chỉ có cương giới của tăng, mà cương giới tăng và cương giới ni chỉ có hai trường hợp cùng một cương giới giữa hai bộ. Đại chúng nhớ là một trao giới cho tỳ kheo ni là chánh pháp, và thứ hai nữa là gì? Xuất tội tăng tạng. Chứ ngoài ra là tăng ni không có yết ma chung. Hơn nữa là tăng ni không cùng một cái cương giới, xác định rõ về cái vấn đề đó. Chỉ có hai trường hợp trong tất cả các pháp yết ma tăng ni cùng một cái cương giới, đó là có hai trường hợp đó thôi. Hay chứ là nhiều chỗ mà nó tăng ni yết ma chung nó trật nha. Chỉ có hai trường hợp, ngoài ra tất cả không có hai bộ mà có chung một yết ma. Trong tạng kinh thì có Thiện Lai, Tỳ Kheo Ni, vậy trong Lục Tạng có hay không? Nếu có thì vào trước hay sau khi bà Ma Ba Sa Đa Ma Đề thọ bát kinh pháp? Ai là người Thiện Lai, Tỳ Kheo Ni đầu tiên? Thì trong luật thì cũng có đề cập đến có Thiện Lai Tỳ Kheo Ni, chứ không phải là không có Thiện Lai Tỳ Kheo Ni. Nhưng mà trong này nói là trước hay sau bà Ma Ba Xà Ba Xà Ba Đề thọ bát kinh pháp, thì là cái này ai trả lời, có cô nào trả lời được này không? Thầy đọc rõ câu hỏi nè, trong tạng kinh thì có Thiện Lai Tỳ Kheo Ni, vậy trong luật tạng có hay không? Thầy xác định là trong luật tạng có Thiện Lai Tỳ Kheo Ni. Nếu có thì vào trước hay sau khi bà Ma Ba Xà Ba Đề thọ qua bát kinh pháp, và ai là người Thiện Lai Tỳ Kheo Ni đầu tiên? Ai trả lời câu này? Thì là nếu mà nói là cái người mà Thiện Lai đầu tiên á thì trong luật không thấy, nhưng mà trong luật có nói là dầu bà Ma Ba Xà Ba Đề và 500 người nữ dòng họ Xá Di là đắc giới với bát kinh pháp, nhưng mà thật sự mà chính đó là Thiện Lai Tỳ Kheo Ni. Có chỗ họ đề cập đó là hoàn toàn Thiện Lai Tỳ Kheo Ni có lúc đó. Còn bên tỳ kheo thì thường thường tùy tùng Phật hậu 1.250 vị tỳ kheo đó đều là Thiện Lai hết. Thiện Lai Tỳ Kheo nó rất nhiều, dầu thọ giới Ngài Ca Diếp chẳng hạn, là nói là phát nguyện nhận Đức Phật là đại sư của mình, thành ra ngay đó đắc giới tỳ kheo, nhưng mà cũng liệt vào là Thiện Lai Tỳ Kheo. Còn là nếu mà bà Đại Đạo cũng như 500 người nữ dòng họ Xá Di đắc giới dầu bát kinh pháp, nhưng mà coi đó là cũng là Thiện Lai Tỳ Kheo. Có chỗ ta đưa ra cái vấn đề thì không có đề cập một vị tỳ kheo ni nào mà Thiện Lai đầu tiên hay là sao vậy đó. Nếu nó đầu tiên như vậy phải nói là bà Đại Đạo Tỳ Kheo Ni. Là có ai ý kiến ở đó không? Là luật thì cũng có nói là có Thiện Lai Tỳ Kheo Ni, chứ không phải là không có, như trong kinh nói không, luật nó có, nhưng mà không có đề cập. Mà nếu Thiện Lai Tỳ Kheo đó, ta nói là Bà Đại Đạo và 500 người nữ dòng họ Sa Di. À, đó là cái cách mà là nói đó. Còn có một cái bộ á, thì nói là Bát Kỉnh Pháp chỉ có Bà Đại Đạo Tỳ Kheo Ni không à, 500 người nữ kia không có. Đó, ta mới dẫn ra khi mà Bà Đại Đạo Tỳ Kheo Ni đến chỗ Đức Phật rồi, bà là được Tỳ Kheo Ni là Đức Phật là đưa Bát Kỉnh Pháp, bà mới nói vậy là con được Bát Kỉnh Pháp rồi, thì 500 người này là như thế nào đây? Thưa Đức Phật, Đức Phật mới kêu Bà Đại Đạo Tỳ Kheo Ni làm hòa thượng của bên Ni, là bên Tăng, truyền cho Bạch Tứ Yết Ma để truyền cho 500 vị này là làm Tỳ Kheo Ni là đầu tiên với bà. Mà cái thuyết này dường như chưa vững lắm. Mà thuyết này nó chưa vững trong Bát Kinh Pháp thì chỉ có duy nhất Bà Đại Đạo Tỳ Kheo Ni. Còn có một cái thuyết thêm nữa là trước Bà Đại Đạo Tỳ Kheo Ni đã có Tỳ Kheo Ni xuất hiện rồi, thì cái có một cái thuyết đó nha. Thì cái đó là cái là mình để tìm hiểu sau này có những cái tài liệu nào nó gặp đó rồi mình sẽ ấy. Tại vì trước khi Bà Đại Đạo xuất hiện, Tỳ Kheo Ni đã có. Mà nếu có như vậy thì ở đâu ai truyền, như thế nào mà xuất hiện, cái đó còn mù mờ. Thì những cái thuyết nó đưa ra như vậy chưa có chính xác. Thì đưa ra hết vậy cho đại chúng mà có một cái khái niệm và liên quan đó, rồi mình đọc những cái tư liệu nào đó sau này rồi gặp đó những cái đó rồi mình rồi có ai hỏi gì nữa không?
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch Hòa Thượng, là cho con hỏi là con có xem một cái video của một vị thượng tọa, được một vị Phật tử hỏi về giới luật. Vị này có nêu một số vấn đề về Bát Kỉnh Pháp của Tỳ Kheo Ni, và vị này bác bỏ cái việc là Bát Kỉnh Pháp do Phật nói. Vị thượng tọa này nói là Bát Kỉnh Pháp là do một số vị hòa thượng ở Ấn Độ sau này biên soạn và gắn cho Đức Phật nói, chứ Đức Phật không nói gì về Bát Kỉnh Pháp. Đức Phật chủ trương là bình đẳng xã hội, bình đẳng nam nữ. Vị này có nêu rõ một ví dụ là, con xin nêu cụ thể là Tỳ Kheo Ni 100 tuổi đời, 80 tuổi hạ, đáng làm bậc cố bạch sơ bạch sở của một vị tỳ kheo trẻ tuổi 20 tuổi hạ. Vậy nếu phải đi lại một vị tỳ kheo trẻ ấy thì chuyện đó là vô lý. Thứ hai là việc Bát Kỉnh Pháp có nêu về việc Bồ Tát ân cư giết hạ, là điều này là ân cư giết hạ là có ở những năm thứ 20 sau khi Đức Phật giác ngộ, và trong khi đó Đức Phật độ cho người nữ năm thứ 6. Vậy trước đó 6 năm thì làm sao có thể Bát Kỉnh Pháp, có được Bát Kỉnh Pháp, là vị thượng tọa này nói cái, rõ cái như
này,
vậy.
Cái này thì không có trả lời, những cái này là những chứ không phải là cái người học Phật nói, nhớ kỹ, chứ không phải sao không chấp nhận. Cái này không trả lời cái này, những người mà nói cái đây là không phải Bát Kỉnh Pháp là của Phật nói, thì cái đó của ma nói chứ không phải người nói.
Dạ, còn cũng trong trường hợp này là vị thượng tọa này có nêu rồi, trong khi trả lời là không có dùng danh từ là tỳ kheo và tỳ kheo ni, mà dùng danh từ là tu sĩ nữ và tu sĩ nam, hoặc là nữ tu và nam tu. Vậy cái sự thay đổi cái danh từ như vậy có được không ạ?
Cái tiếng tỳ kheo ni, cái tiếng tỳ kheo là nó lớn lắm chứ. Tu là nữ tu là ai? Ta tu là người nữ, ta cũng gọi là nữ tu. Mà bây giờ Minh Nguyên Thủy kêu nữ tu đó là cái người mà xuất gia nó thọ tám giới đó, kêu nữ tu không ạ? Tờ giấy kêu nữ tu á, người nữ mới tu. Còn đây là tỳ kheo ni, là đưa lên ngang hàng với tỳ kheo là lớn lắm, mà nghĩa là tỳ kheo khất sĩ phá ác vào bố ma, là cái tiếng tỳ kheo nó lớn lắm chứ không phải. Tại nói là khi nói tỳ kheo dịch ra đó là cận viên gần với bậc a la hán, mà bậc a la hán là kiến tư hoặc nó đã hết, mà a la hán mà này gần bực la hán, chứ là nữ tu cái việc đó, việc quá thường là cái việc đâu có giờ. Cái đó họ tự đặt ra thôi.
Vậy mới Phật là thưa hòa thượng, là cho con hỏi là cái việc mà cái giới Bát Cảnh Pháp có thể được xem là giới luật đầu tiên của chư ni không ạ?
Đúng là nếu mà không Bát Cảnh Pháp, không có tỳ kheo ni, thầy xác định thầy dạy luật á, nếu một tỳ kheo ni nào mà đòi bỏ Bát Cảnh Pháp thì người đó không còn là một tỳ kheo ni. Nhớ kỹ, tất cả các bộ luật các vị coi trong tạng, những cái bộ luật bây giờ hiện giờ nó còn từ 20 bộ phái, rồi chia ra còn 5 bộ phái, bây giờ còn những cái bộ căn bản nằm trong Đại Chánh Tân Tu, không có một bộ nào mà không có nói vấn đề Bát Kinh Pháp. Mà giờ nó bỏ Bát Kinh Pháp thì coi bỏ hết những luật tạng. Một Phật tỳ tỳ kheo ni nào mà đòi bỏ như vậy thì không phải là chính mình đã mất cái giới của tỳ kheo ni. Tại vì tỳ kheo ni do Bát Kinh Pháp mà thành hình, mà giờ mình đã bỏ Bát Kinh Pháp thì tự nhiên cái giới thể của mình đã mất. Đại chúng nhớ, cái Bát Kinh Pháp là cái giới thể của tỳ kheo ni, mà giờ mình bỏ Bát Kinh Pháp thì cái giới thể nó đã mất. Phải xác định rõ ràng, phân tích là cái thời gian này kia này nọ, cái đó không có. Nhớ, ví dụ như thầy nói đơn cử, họ nói là cái pháp môn Tịnh Độ là của Tàu chế ra, nhớ là của Tàu đặt ra. Nhưng giờ mấy vị có dịp nào đi qua bên Nam Ấn Độ, quê của Ngài Long Thọ, trong cái động Sa Răng Ca kỳ quan của thế giới của Liên Hợp Quốc bảo vệ đó, đã có tượng Di Đà đục ở trong đá thế kỷ thứ nhất, làm sao bên Trung Quốc mà chế ra? Đại chúng nhớ, mà từ thế kỷ thứ nhất đã tạc ra cái tượng Di Đà ở phía nam của Ấn Độ rồi, mà nó Tịnh Độ đây là của Tàu chế ra, thì những người đó dốt chưa đi tới đó là chưa thấy. Thầy nói rõ vậy. Nhiều cái người mà họ học rồi đem cái trí thông minh hạn chế, cũng như thầy có thấy quà thì là nói cái chỗ này, tại đó nó những người mà mày học cao càng học nó càng ngu. Tại sao chấp nhận nhiều cái cõi nước Phật, nhiều cõi hàng ngàn sa số cõi, mình học mình trong kinh mình chấp nhận hết, mà tại sao giờ cõi cực lạc không có? Là sao? Phật nào cũng có chứ mà cõi Di Đà không có, là sao? Thấy không, nó đó là quan gia như thế nào mới có nói ba cái việc đó chứ. Này đại chúng nhớ, đó là rõ ràng. Hằng hà sa số Phật có, mà rốt cuộc là phủ nhận cái cõi cực lạc là sao? Đó là cái đó là những người đó là u mê chứ không phải là trí. Không nghĩ ha.